SBS Việt ngữ.
Vài ngày trước khi bắt đầu cuộc điều tra pháp y về cái chết của Tanya Day, Bộ trưởng Pháp lý của Victoria đã cho cải cách lại luật say xỉn nơi công cộng. Andrew Quarton, con gái của bà Day, đã thúc đẩy để có sự cải cách này kể từ khi mẹ cô qua đời 2 năm trước sau khi bị cảnh sát giam giữ.
We're definitely thankful that they are making the commitment.
Chúng tôi rất biết ơn khi thấy họ tỏ ra cam kết để thực hiện sự cải cách. Thật không may cho mẹ tôi là việc này diễn ra quá muộn. Nếu chính phủ Victoria thực hiện nó sớm hơn vào lúc mà Ủy ban điều tra độc lập công bố kết quả, thì rất có thể mẹ tôi vẫn còn ở đây ngày hôm nay.
Cô nói mặc dù có được chút an ủi từ thiện chí này của chính phủ, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần phải làm để bảo vệ các cộng đồng thổ dân. Cô Belinda Stevens, con gái của bà Tanya Day, nói với ABC Radio Melbourne.
Chắc chắn rằng vào năm 2017, lúc mẹ tôi không may là nạn nhân của một điều luật mà thời điểm đó nó không đủ tốt để quán xuyến hết những yếu tố của thời đại ngày nay và dẫn đến việc người thổ dân trở thành đối tượng khám xét đầy tính phân biệt chủng tộc như vậy từ điều luật đó.
Sau khi thay nhà đây, bị cảnh sát chặn xét trên một chuyến tàu đi về vùng nông thôn và đưa về giam giữ ở một trạm cảnh sát. Bà đã đập mình trong buồng giam của cảnh sát và chết vài ngày trước Giáng sinh. Gia đình bà đây vận động yêu cầu chính phủ cần có biện pháp khác thay vì bắt nhốt và giam giữ vì họ tin rằng người thổ dân đang bị đối xử bất công bởi luật này. Một kiến nghị đã được đưa ra trên trang mạng trực tuyến yêu cầu bãi bỏ luật say xỉn nơi công cộng và đã thu hút hơn 8.000 chữ ký cùng nhiều chữ ký khác từ một bản kiến nghị được ký trực tiếp. Bộ trưởng Pháp lý Victoria, Jill Hennessy, hy vọng rằng một khi sự thay đổi có hiệu lực thì người bị giữ có thể sẽ được đưa tới một cơ sở y tế công cộng thay vì về đồn cảnh sát để giam giữ hình sự.
Đã đến lúc chúng ta cần có một đáp ứng tốt hơn, chú tâm đến vấn đề sức khỏe và các loại trợ giúp mà một người cần đến khi họ say rượu, nhất là khi có thể là họ đang gặp phải những khó khăn thử thách và cần sự hỗ trợ của các dịch vụ y tế xã hội, không nhất thiết phải giam giữ họ trong phòng giam.
Gần 30 năm trước, khi Ủy ban điều tra độc lập tiến hành điều tra cái chết của người thổ dân ở nơi giam giữ, họ đã đề nghị bãi bỏ yếu tố say rượu nơi công cộng như là một hành vi phạm tội. Bà Hennessy thừa nhận đã mất quá nhiều thời gian để cải thiện, nhưng bà tin rằng cuộc điều tra pháp y và trường hợp của bà Day sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho sự việc.
Những bài học này là những điều vô cùng đau thương cho các gia đình và bạn bè của thổ dân có người thân qua đời khi đang bị giam giữ. Nhưng tôi biết rằng hệ thống điều tra pháp y ở Victoria là một hệ thống rất hiệu quả.
Dịch vụ pháp lý thổ dân Victoria cho biết đây là một cuộc cải cách lịch sử. Nhưng giám đốc điều hành là Nerissa White nói rằng lý ra thì bà Tanya Day không nên bị cảnh sát giam giữ chỉ vì say rượu.
Kể từ khi Ủy ban điều tra độc lập điều tra về cái chết của các thổ dân đến nay, thì đã có hơn 500 người thổ dân bị chết trong lúc cảnh sát giam giữ.
Bà White muốn Queensland xem xét hành vi say xỉn nơi công cộng là phạm pháp và Queensland cần thực hiện các thay đổi pháp lý tương tự như Victoria.
We hope that the Queensland government take notice of the Victorian.
Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Queensland sẽ chú ý đến thông báo của Victoria và hy vọng là họ sẽ thay đổi cách tiếp cận để ngăn chặn những cái chết tiếp theo xảy ra trong lúc bị tạm giam. Đây là một hành vi phạm tội không cần phải bị hình sự hóa, mà nó cần được nhìn nhận một cách phù hợp trong lăng kính sức khỏe hơn là lăng kính công lý.
Cuộc điều tra về cái chết của bà Tanya Day sẽ xem xét liệu có yếu tố phân biệt chủng tộc trong cái chết của bà hay không. Cô Watson, con gái của bà Day, hy vọng rằng cuộc điều tra sẽ làm sáng tỏ về những gì đã xảy ra với mẹ cô.
Chúng tôi hy vọng rằng cuối cùng chúng tôi có thể có được một sự thật về những gì thực sự xảy ra với mẹ và từ đó là một số trách nhiệm cho cảnh sát Victoria hay bất kỳ ai khác đã không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc của họ trong khi họ tiếp xúc với mẹ.
Phiên điều trần bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.